Chương 116, Cửu Kiếm Minh phản kích. Chương 116, Cửu Kiếm Minh phản kích. U Linh giao giới, Tê Phượng Sơn, Cửu Kiếm Minh. Cửu Kiếm Minh tiền thân là Thanh Phong Sơn Trang, chẳng qua là một cái trang viên, diện tích cũng không tính quá lớn. Từ khi Tả Thiên Nguyên thành lập Cửu Kiếm Minh về sau, Thanh Phong Sơn Trang liền vẫn luôn tại xây dựng thêm, lúc này toàn bộ Tê Phượng Sơn đỉnh núi đều đã bị mảng lớn ổ bảo bao phủ. Tả Phi Vũ từ bế quan trong mật thất đi tới, một thân khí thế sắc bén lạnh thấu xương. Hắn vừa mới mở Luân Hải thành công, lúc này trên mặt còn mang theo một vòng vui mừng. Lần trước đánh với Trần Nguyên một trận trọng thương về sau, Tả Phi Vũ cơ hồ liền không có rời đi Cửu Kiếm Minh. Đối với Tả Phi Vũ đến nói, trận chiến kia thất bại có thể nói là vô cùng nhục nhã. Hắn chí cao ngất, cho tới bây giờ đều cảm thấy mình không thua những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn xuất thân tuổi trẻ tuấn kiệt. Kết quả lại tại một cái tán tu võ giả trong tay bại thê thảm như thế. Bất luận là thực lực vẫn là thủ đoạn, đều bị đối phương áp chế, thậm chí nếu là không có Ngô Hữu Khanh viện thủ, hắn thậm chí đều sẽ bị Trần Nguyên giết chết. Nhưng cái này bại một lần, nhưng cũng để Tả Phi Vũ hấp thụ giáo huấn. Quyền mưu thủ đoạn cố nhiên trọng yếu, nhưng ở trên giang hồ, thực lực đồng dạng cũng là căn bản. Cho nên chữa khỏi vết thương về sau, hắn cũng không tiếp tục ra ngoài mời chào những cái kia giang hồ cao thủ, mà là toàn tâm toàn ý bế quan đột phá, rốt cục mở Luân Hải thành công. "Công tử, minh chủ để ngài đi một chuyến." Một hạ nhân đi tới nói. Tả Phi Vũ nhẹ gật đầu, trực tiếp đi Tả Thiên Nguyên thư phòng. Đẩy ra môn, Tả Thiên Nguyên trong tay chính cầm một phong thư, mà không biểu tình nhìn xem. Tả Thiên Nguyên dung mạo dương cương ngay ngắn, năm nay mới hơn 40 tuổi cũng đã là nguyên đan cảnh võ đạo tông sư. Nó tán tu xuất thân nhưng lại tại kiếm đạo phía trên có đặc biệt lý giải, không thua những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn xuất thân kiếm đạo cao thủ. "Cha, ta đã mở Luân Hải thành công." Tả Phi Vũ mang trên mặt một vòng vui mừng. Tả Thiên Nguyên lại chỉ là khẽ gật đầu một cái, cũng không có giống trước đó như vậy tán thưởng nhi tử. "Lão nô chết rồi." Tả Phi Vũ trên mặt vui mừng nháy mắt ngưng kết. "Nô thúc chết rồi. Hắn không phải đi phi mã cấp giúp Tử gia chiếm đoạt quan gia sao? Làm sao lại tử? Ra cái gì ngoài ý muốn?" Tả Thiên Nguyên đem lá thư này giao cho Tả Phi Vũ, mặt không chút thay đổi nói, "Còn nhớ rõ lúc trước trọng thương ngươi cái kia Trần Thiên Minh sao? Hắn bây giờ gia nhập trấn võ đường, trong trấn võ đường lẫn vào phong sinh thủy khởi, lấy Luân Hải cảnh thực lực trở thành giám sát sứ, trưởng khống khai bình phủ. Từ ra một chuyện hắn tham dự trong đó, liên thủ quan gia hủy diệt Từ gia, lão nô cũng bị hắn giết chết. Chuyện này bên trên, ta Cửu Kiếm Minh không chỉ có không có cầm tới phi mã các cùng trời tinh mục trường, thậm chí còn tổn thất một vị ngưng chân cảnh đại cao thủ." Tả Thiên Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Ngô Hữu Khanh là Cửu Kiếm Minh lão nhân, theo hắn hơn 20 năm, không nghĩ tới lại tử tại một tên tiểu bối trong tay. "Trần Thiên Minh, làm sao có thể?" Tả Phi Vũ gắt gao nhìn chằm chằm lá thư này, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn bế quan đột phá khoảng thời gian này, cái kia Trần Thiên Minh gia nhập trấn võ đường không tính, lại còn tấn thăng đến giám sát sứ, còn có thể sát nô thúc. Hắn dựa vào cái gì năng lực có thành tựu như thế? Trong lúc nhất thời, Tả Phi Vũ trừ trong lòng hận ý, còn hiện ra một cố đấu kỵ chi ý hắn tự xưng vi phạm, không nghĩ tới lại hai độ bị cùng là một người như thế đả kích. Trên đời này không có gì không có khả năng, trên giang hồ thiên kiêu tuấn kiệt giống như cá giết sang sông, chớ có tự cao tự đại, đem mình nhìn quá nặng. Tả Phi Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Cha, chuyện này không thể cứ như vậy xong. Cái kia Trần Thiên Minh cùng ta có thù, bây giờ càng là sát nô thúc, giữa chúng ta đã là không đội trời chung. Thì tính sao? Đối phương bây giờ là trấn võ đường giám sát sứ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi công nhiên ám sát một vị giám sát sứ?" Tả Thiên Nguyên trầm giọng nói, "Chớ có quên, ta Cửu Kiếm Minh vốn là tại trong khe hẹp phát triển, lúc này tuyệt đối không thể bên ngoài trêu chọc trấn võ đường." Tả Phi Vũ nhẹ gật đầu, nhưng một lát sau hắn chợt nói, "Cha, để xích thuật bộ bắt cốt đô đi thôi, tên kia cầm chúng ta nhiều tiền như vậy tài nguyên, không thể nuôi không lấy hắn. Khai Bình phủ vốn là tới gần Tây Biên Thảo Nguyên bộ lạc xâm nhập cướp bóc rất bình thường, coi như xác không được cái kia Trần Thiên Minh, cũng phải để hắn thương gần độc cốt." Tả Thiên Nguyên trầm tư một lát, gật đầu nói, "Có thể, ngươi đi liên lạc bắt cốt đô. 500 năm trước đại thổ lập quốc chi sơ đem kim chướng Hán quốc triệt để đánh sập, hiện tại cáp sắt cùng lâm Hán quốc mặc dù trên danh nghĩa là trên thảo nguyên duy nhất quốc gia, nhưng trên thực tế nhưng như cũ có thật nhiều thảo nguyên bộ lạc không phục cáp sắt cùng lâm Hán quốc thống trị." Tả Phi Vũ trong miệng xích thuật bộ bắt cốt đô chính là loại này không phục cáp sắt cùng lâm Hán quốc, dù đáng tại trên thảo nguyên bộ lạc. Bắt cốt đô sở dĩ không phục cáp sắt cùng lâm Hán việc lớn quốc gia bởi vì hắn xuất thân cao quý, nó tổ tiên chính là lúc trước kim chướng Hán quốc phân đất phong hầu 36 vị vương gia một trong, cho nên bắt cốt đô cũng bị người coi là tiểu vương gia. Một năm trước xích thuật bộ lạc cùng cáp sắt cùng lâm Hán quốc xung đột, toàn bộ bộ lạc đều bị đánh tan, bắt cốt đô phụ thân cùng đại ca đều bị cáp sắt cùng lâm Hán quốc chém giết. Thân là tiểu vương tử bắt cốt đô chỉ có thể mang theo một bộ phận bộ lạc tinh nhuệ di chuyển đến tới gần đại thổ địa vực thảo nguyên. Tả Phi Vũ tại một năm trước đi phi mã các lúc vừa vặn gặp bắt cốt đô, tới giao hảo, thậm chí còn nguyện ý vì đó cung cấp tài vật cùng sinh tồn tài nguyên. Hắn lúc ấy nghĩ là chín kiếm minh thật có cơ hội nhập chủ Ninh Châu, bắt cốt đô chính là đến từ thảo nguyên phương hướng một chi kỳ binh. Nhưng bây giờ bởi vì Trần Uyên, hắn cũng chuẩn bị sớm vận dụng chi kỳ binh này. Thảo nguyên võ giả sở tu hành giống nhau là võ đạo, chỉ bất quá so sánh trung nguyên võ đạo tương đối thô kệch, lấy luyện thể làm chủ, mà lại xích thuật bộ lạc còn có một vị đại bưu tế, đây chính là có thể so với ngưng chân cảnh tồn tại. Như vậy lực lượng tập kích Khai Bình phủ, hắn liền không tin Trần Thiên Minh còn có thể chống đỡ được. Khai Bình phủ nội, Trần Uyên sắp mở Bình phủ nội sự tình đều giao cho Lục Ly, Dương Chí Tài cùng Thôi Quan quản lý. Lục Ly phụ trách nội bộ, Dương Chí Tài quen thuộc Khai Bình phủ chuyện lớn chuyện nhỏ, phụ trách ngoại bộ, Thôi Quan thì phụ trách động võ sát người. Những này việc vặt vãnh Trần Uyên từ trước đến nay đều chẳng muốn quản lý, nhưng ở thuộc hạ xem ra, đây chính là Trần đại nhân tín nhiệm bọn họ, chịu ủy quyền, cho nên từng cái làm đều vô cùng khởi kình. Lúc này Trần Uyên trước mặt các loại đan dược linh dược đã xếp thành tiểu sơn. Từ gia mấy trăm năm tích lũy, lúc này đều đã vì Trần Uyên làm áo cưới. Không riêng gì Từ gia, Quan Trấn Sơn cũng xuất ra 8 thành linh dược đưa cho Trần Uyên. Trần Uyên chỉ cần một nửa, nhưng Quan Trấn Sơn lại bởi vì cảm kích Trần Uyên ân cứu mạng, trực tiếp dâng lên 8 thành. Dù sao hắn người nhà họ có ít, nhiều như vậy đan dược giữ lại cũng là dùng không hết. Trừ quan từ hai nhà đan dược, còn có Khai Bình phủ nội thế lực khác đưa tới đan dược linh dược cũng là không ít. Bước vào giang hồ qua nhiều năm như vậy, Trần Uyên có thể nói là lần thứ nhất đánh giàu có như vậy cầm. Những đan dược này linh dược nhiều đến hắn cho dù có nội cảnh quan thần pháp, trong lúc nhất thời vậy mà đều tiêu hóa không hết. Liên tiếp bế quan nửa tháng, toàn bộ bế quan trong mật thất dược lực đều đã nồng hậu dày đặc vô cùng, võ giả tầm thường tiến đến đều muốn hun cái té ngã. Đây cũng chính là Trần Uyên, đổi thành người khác đến, như vậy nồng đậm dược lực chỉ sợ đều sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến cho căn cơ bất ổn. Đại lượng dược lực chuyển vào luân hải bên trong, nương theo lấy luồng khí xoáy lưu chuyển, tràn lan đến toàn thân. Trần Uyên chân khí trong cơ thể cổ động, giống như kình ngâm gào thét, một làn sóng lại một làn sóng dâng lên, luân hải luồng khí xoáy phi tốc xoay tròn, nương theo lấy một tiếng vang trầm, đại cổ lực lượng nháy mắt từ luân hải trung tràn lan mà ra. Luân hải lại lần nữa bị khuyết trương đến một cái cực hạn, trong đó cái kia luồng khí xoáy lưu chuyển càng là giống như phong bạo. Trần Uyên mở to mắt, thở phào một cái. Từ lần trước dựa vào chí thánh ma ha xá lợi bước vào luân hải cảnh trung kỳ, lần này Trần Uyên thì là dựa vào đại lượng đan dược điên cuồng xung kích luân hải, bước vào luân hải cảnh hậu kỳ. Trong thời gian ngắn liên tiếp xung kích hai cái tiểu cảnh giới, cho dù có lại nhiều đan dược Trần Uyên cũng không thể đột phá, nếu không liền sẽ ảnh hưởng tự thân căn cơ nội tình. Trần Uyên đột phá tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng có đôi khi một mực độ nhanh ngược lại sẽ bất ổn. Đương nhiên còn có một loại biện pháp có thể nhanh chóng ổn định căn cơ, đó chính là không ngừng đi kinh lịch một trận liều mạng tranh đấu. Tại trong lúc kích chiến đi thích ứng mình lực lượng, đi kiên cố tự thân căn cơ. Trước đó tích lũy đan dược Trần Uyên dùng 2/3, còn lại bị hắn thu lại, chờ nền móng chắc cố về sau tái sử dụng. Sau đó Trần Uyên lại bế quan mấy ngày, dùng để thích ứng tự thân lực lượng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, giọng Thôi Quan tự đứng ngoài bên cạnh truyền đến. "Đại nhân, Liễu quân sư cấp báo." Trần Uyên đẩy ra môn, Thôi Quan sắc mặt thoáng có chút nghiêm trọng. "Xảy ra chuyện gì?" Thôi Quan trầm giọng nói, "Phá quân vệ giáo úy Giang Hy Bạch trên sự dẫn dắt trăm phá quân vệ tại Tây Bộ Thảo Nguyên tuần sát thời điểm, đột vào Xích Thuật bộ lạc, tao ngộ Xích Thuật bộ lạc vây công. Liễu quân sư hy vọng Trần đại nhân ngươi năng lực triệu tập hết thể lực lượng cứu viện phá quân vệ, tối thiểu nhất cũng phải đem Giang Hy Bạch cấp cứu ra. Dưới mắt tổng bộ bên kia cũng phái người tới cứu viện, bất quá có chút ngoài tầm tay với, Trần đại nhân ngài là cách Giang Hy Bạch gần nhất người." Liễu quân sư còn nói, "Giang Hy Bạch là lúc trước phá quân thần tướng Tạ Văn Nguyên thu dưỡng nghĩa tử, Vân phu nhân đem hắn coi là con cháu. Chỉ cần có thể cứu Giang Hy Bạch, Vân phu nhân hội rất cảm kích ngươi." Trần Uyên nuốt đầu, ở trong đó lượng tin tức có chút đại a Vân Chiêu Lam mặc dù là vợ của Triều Hành Đồ, nhưng trên thực tế nhưng cũng là Thiên Võ Minh người thành lập một trong. Cho nên trong trấn võ đường, mọi người cho tới bây giờ đều không xưng hô Vân Chiêu Lam vì đô đốc phu nhân, mà là xưng hô nàng là Vân phu nhân. Tạ Văn Uyên chết rồi, hắn lưu lại hạ phá quân vệ cũng không có nhập vào Thiên Võ vệ, hoặc là bị đại đô đốc trưởng quản, ngược lại là bị Vân Chiêu Lam tiếp nhận, bản thân cái này liền rất kỳ quái. Mà Giang Hy Bạch là Tạ Văn Uyên nghĩa tử, cũng bị Vân Chiêu Lam coi là con cháu. Nhìn như vậy đến, lúc trước Tạ Văn Uyên cùng Vân Chiêu Lam, quan hệ có vẻ như rất không bình thường, A Liêu Tùy Phong để cho mình toàn lực cứu viện Giang Hy Bạch, hẳn là muốn lấy lòng Vân Chiêu Lam, kiếm cái ân tình. Lúc này Trần Uyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Ngươi nói kia cái gì Xích Thuật bộ lạc, bây giờ là không phải bị tiểu vương tử bắt cốt đô chấp trưởng?" Thôi Quan nhẹ gật đầu. Trần Uyên trực tiếp trầm giọng nói: "Lập tức để Dương Chí Tài triệu tập tất cả Khai Bình phủ Bạch Hổ vệ sĩ chuẩn bị ra tay cứu viện. Đồng thời để Lục Ly đi liên lạc Quan Trấn Sơn, để Quan Trấn Sơn mang theo Thiên Tinh Mục trưởng người đến đây viện thủ." Cái này Giang Hy Bạch Trần Uyên thật đúng là đến toàn lực đi cứu viện. Không riêng gì bởi vì Liêu Tùy Phong mệnh lệnh, cũng là bởi vì Giang Hy Bạch hình như là cho mình cảm thương. Trần Uyên có thể khẳng định, cái kia Xích Thuật bộ lạc tiểu vương tử bắt cốt đô chính là Cửu Kiếm Minh thúc đẩy tìm đến mình phiền phức. Chương 117, Tiểu Vương Tử Bắt Cốt Đô chương 117, Tiểu Vương Tử Bắt Cốt Đô Tả Thiên Nguyên phụ tử tại nguyên kịch bản chúng có thể đem Cửu Kiếm Minh phát triển lớn mạnh, thay thế trấn võ đường, ở mức độ rất lớn là cái này hai cha con tại kết giao nhân mạch thượng sát thực có một tay. Không riêng gì Trung Nguyên Võ Lâm bên này, liền ngay cả Bắt Cốt Đô loại cỏ này nguyên bộ là người, bọn hắn vậy mà cũng năng lực chiêu mộ được tay. Hậu thế Cửu Kiếm Minh thay thế trấn võ đường thời điểm, cái này Tiểu Vương Tử Bắt Cốt Đô liền xuất lĩnh Xích Thuật bộ lạc từ Tây Bộ Thảo Nguyên mà đến, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Trần Uyên cũng không biết Tạ Thiên Nguyên phụ tử là lúc nào cùng Bắt Cốt Đô liên lạc với. Nhưng bây giờ mình vừa mới diệt từ ra, sát nô Hữu Khanh, cái này Bắt Cốt Đô liền tìm tới cửa, rất rõ ràng chính là Cửu Kiếm Minh tức không nhịn nổi, muốn đến tìm phiền phức. Về phần phá quân vệ Giang Hy Bạch, thuần túy chính là trùng hợp cho mình cản thương. Phá quân vệ ngày xưa đi theo Tạ Văn Uyên cùng triều đình đại quân kịch chiến, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu là giống cái khác Bạch Hổ vệ sĩ như vậy đóng giữ tại Ninh Châu các nơi, tuyệt đối sẽ bởi vì thời gian dài lười biếng mà ăn mòn chiến lực. Cho nên phá quân vệ thường xuyên hội tại Ninh Châu biên giới tuần sát, tiêu diệt đạo phỉ, phòng bị Thảo Nguyên bộ lạc cướp bóc vân vân. Bất quá Ninh Châu Tây Bộ Thảo Nguyên bộ lạc những năm gần đây qua còn tính là không sai, dựa vào buôn lậu bán mã sống cũng coi là tới nhuận, đã sẽ rất ít tiến vào Ninh Châu địa vực cướp bóc. Lần này Bắt Cốt Đô dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ cướp bóc Khai Bình phủ, hẳn là nửa đường gặp được Giang Hy Bạch xuất lĩnh một đội phá quân vệ. Nhìn thấy nhiều như vậy khí thế hùng hổ Thảo Nguyên kỵ binh, Giang Hy Bạch khẳng định phải lên trước hỏi thăm, không có gì bất ngờ xảy ra song phương liền đánh lên, Bắt Cốt Đô tập kích Khai Bình phủ kế hoạch cũng theo đó chết yểu. Tại Trần Nguyên mệnh lệnh dưới, toàn bộ Khai Bình phủ nhanh chóng động viên. Có hủy diệt từ ra chiến tích phía trước, Trần Nguyên tại Khai Bình phủ hy vọng đã triệt để vượt qua chấp trưởng Khai Bình phủ mấy năm Tề Nguyên Minh. Ra lệnh một tiếng, Bạch Hổ vệ sĩ lập tức tập kết, tiến về Tây Bộ Thảo Nguyên cùng quan gia tụ hợp. Quan trang chủ, tìm kiếm Sích Thuật bộ lạc còn muốn dựa vào người dưới trướng người hỗ trợ. Sích Thuật bộ lạc cùng Giang Hy Bạch phá quân vệ đều là kỵ binh, không phải tại một chỗ kỵ chiến. Cho nên tin tức truyền đến về sau, bọn hắn cũng sớm đã không tại nguyên chỗ. Nhưng Tây Bộ Thảo Nguyên như thế khoáng đạt, con rồi không đầu tìm kiếm, đợi khi tìm được người chỉ sợ phá quân vệ đều chết hết. Quan Trấn Sơn thủ hạ có một nhóm thảo nguyên dân chăn nuôi, từ nhỏ tại cái này Tây Bộ Thảo Nguyên chi địa lớn lên, am hiểu nhất tại trên thảo nguyên điều tra tung tích cũng biết địa hình. Trần đại nhân yên tâm, giao cho ta tốt. Quan Trấn Sơn dứt lời, lập tức để mấy chục tên thảo nguyên dân chăn nuôi phân tán ra đến dò xét tung tích. Quan trang chủ, ngươi là như thế nào khiến cái này người trong thảo nguyên như thế nghe lời? Trần Nguyên đối này thật là có chút hiếu kỳ. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, 500 năm trước Kim Trướng Hán Quốc quật khởi lúc cũng không có thiếu cùng đại hạ triều đình chiến, khi đó song phương cơ hội như nước với lửa. Hiện tại khá hơn một chút, nhưng triều đình đối với thảo nguyên dị tộc như cũ cảnh giác, nếu không liền sẽ không đối nó cấm vận các loại vật tư. Đồng thời người Trung Nguyên đem người trong thảo nguyên coi là man gì, người trong thảo nguyên cũng cảm giác người Trung Nguyên xảo trá không thể tin, song phương lẫn nhau ở giữa giác quan đều chẳng ra sao cả. Quan Trấn Sơn cười cười nói, cũng không có nhiều như vậy bí quyết, suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Thảo nguyên dị tộc cũng là người, cũng muốn yên ổn sinh hoạt, sung túc vật tư. Cái khác Trung Nguyên tiểu thương đến mua ngựa của bọn hắn, luôn luôn dùng một chút tàn thứ phẩm đến đổi, ép giá cũng rất lợi hại. Ta quan gia cùng bọn hắn làm ăn thì là già trẻ không gạt, thuê bọn hắn nuôi thả ngựa đãi nộ cũng là cùng nhà mình môn khách một dạng đối xử như nhau. Thời gian dài, bọn hắn tự nhiên biết hẳn là với ai liên hệ. Đương nhiên còn có một cái tiền đề, kia chính là ta quan gia thực lực cũng không yếu. Nếu không một chút bộ lạc nhỏ người nhìn ngươi dễ ức hiếp, cũng sẽ cầm một chút bệnh mã đến ép mua ép bán. Quan Trấn Sơn là cái người thành thật, nhưng cũng chính là người đàng hoàng này tính cách, mới khiến cho hắn có thể đem Thiên Tinh Mục Trưởng kinh doanh đến trình độ như vậy. Nói chuyện công phu, liền có một cái thảo nguyên dân chăn nuôi trở về báo cáo, nói hắn phát hiện tung tích. Lúc này Trần Nguyên chờ nhân số ngoài 10 dặm một tòa núi nhỏ hạ, mấy trăm xích thuật bộ lạc kỵ binh chính đối mấy chục tên mặc xích hồng chiến giáp phá quân vệ tiến hành hợp vây. Đi đầu một kỵ sĩ mặc vàng dòng trọng giáp, ủy diện che mặt, tay cầm huyền long hàn cương giá, toàn bộ giống như một đầu xích long trực tiếp đục xuyên xích thuật bộ lạc kỵ binh vây kín, hậu phương phá quân vệ cũng là theo sát phía sau chạy ra vòng vây. Phế vật, binh lực so với đối phương nhiều cơ hồ gấp 10, chút người này đều ngăn không được. Bát Cốt Đô từ phía sau đổi tới, tay cầm roi ngựa đổ ập xuống băng về phía dẫn đầu Bách Phụ trưởng. Hắn năm nay hơn 30 tuổi, làn da không giống cái khác thảo nguyên dị tộc như vậy đỏ thẫm, ngược lại có chút tái nhợt, mà lại sống mũi cao ngất, hốc mắt hăm sâu, trên người có một bộ phận tây vực dị tộc huyết mạch. Nó thân mang hoa lệ kim nón trụ kim giáp, phía trên khắc rõ chim thú hoa văn, còn có kim trướng Hán Quốc văn tự. Đây là Bát Cốt Đô tổ tiên truyền thừa xuống, đại biểu cho ngày xưa kim trướng 36 vương khôi giáp. Điện hạ thứ tội, cái kia phá quân vệ thủ lĩnh uy thế quá thịnh, bộ cấp nô xuất linh tinh nhuệ thập nhân vệ vừa đối mặt liền bị hắn đánh tan, căn bản không có cách nào chặn đường. Cái kia Bách Phu trưởng vì gối Bát Cốt Đô dày ủng trước, dập đầu hành lễ, thái độ hèn mọn đến cực điểm. Bát Cốt Đô còn phải lại đánh, hậu phương một toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong lão giả dục ngựa chạy đến, ngăn lại Bát Cốt Đô. Tốt điện hạ, tiếp tục truy kích chính là, xích cái kia thương linh giao phó chúng ta rộng lớn thảo nguyên, cũng cho chúng ta rộng lớn lòng dạ. Ô Cáp Lương là trung tâm nô tài, ngươi hẳn là lại cho hắn một cơ hội. Toàn bộ xích thuật bộ lạc, duy nhất quý tộc liền chỉ có thân là tiểu vương tử Bát Cốt Đô, những người khác chẳng qua là có thể tùy ý đánh giết nô bộc mà tới. Mà trước mắt cái này áo bào đen lão giả chính là đại vu tế, tại trên thảo nguyên bất luận cái gì bộ lạc bên trong đều địa vị siêu nhiên. Bát Cốt Đô hừ lạnh một tiếng, Tô Lô đại sư vì ngươi cầu tình, hôm nay liền tha ngươi nô tài kia. Đa tạ điện hạ. Đa tạ Tô Lô đại sư. Cái kia Bách Phu trưởng Ô Cáp Lương kích động đi hôn Bát Cốt Đô dày ủng, nhưng lại bị hắn cho một cước đá bay ra ngoài. Bát Cốt Đô một mặt bực bội, vốn cho rằng có thể thuận lợi tập kích Khai Bình phủ, chơi chết kia cái gì giám sát sứ Trần Thiên Minh, lại không nghĩ rằng trước bị phá quân vệ kéo tại nơi này, lại kéo dài một đoạn thời gian, Khai Bình phủ nơi đó chỉ sợ đều muốn được đến tin tức cái kia còn thế nào tập kích. Tả huynh lần thứ nhất cầu ta làm việc, chút chuyện này nếu là đều gây ra rủi ro, ta xích thuật bộ chẳng phải là thật thành rác rưởi điểm tâm rồi. Tô Lỗ đại sư lắc lắc đầu nói, đi không được Khai Bình phủ kỳ thật cũng là chuyện tốt. Điện hạ, cần biết người Trung Nguyên không thể tin, ngươi có chút quá mức tin tưởng cái kia Tả Phi Vũ. Người Trung Nguyên không thể tin, cấp sát cùng Lâm đám người kia liền có thể tin rồi. Bát Cốt Đô nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá là một đám kẻ phản bội mà thôi, cũng dám tự xưng Hán Quốc. Ta mới là Thương Linh hậu duệ, Kim Trướng 36 vương tử tôn. Tô Lỗ đại sư, Tả Minh tuy là người Trung Nguyên, nhưng lại tán thành thân phận của ta. Ta xích thuật bộ rời xa Thảo Nguyên nội địa về sau, nhờ có Cửu Kiếm Minh duy trì mới có thể sống sót. Người Trung Nguyên giảng đạo nghĩa, chúng ta xích cái kia Thương Linh tử tôn cũng là có ân tất trả, có thù tất báo. Cầm Tả huynh nhiều thứ như vậy, chúng ta xích thuật bộ cũng nên động một chút. Tô Lỗ đại sư, làm phiền ngươi vận dụng yêu linh, mau chóng cuốn lấy những cái kia phá quân vệ. Thở dài một tiếng, Tô Lỗ đại sư bất đắc dĩ gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái đầu sói cốt tới. Nương theo lấy hắn đập đầu sói cốt, trong miệng phát ra từng cái kỳ dị thanh âm, một cô u lục sắc quái dị quang mang nháy mắt chui xuống đất. Sau một khắc, đã lao ra khỏi vòng vây phá quân vệ lại phát hiện mình dưới hông chiến mã chạy càng ngày càng chậm, thậm chí có chút chiến mã đều đã bắt đầu miệng mũi chảy máu. Dần dần có phá quân vệ bắt đầu tụt lại phía sau, bị xích thuật bộ lạc người chém giết. Dẫn đầu cái kia mặc vàng dòng trọng giáp kỵ sĩ xem xét không đúng, hắn lập tức giơ tay lên bên trong huyền long hàn cương giá, vậy mà quay đầu ngựa lại đi cứu viện cái khác phá quân vệ. Bát Cốt Đô cười lạnh một tiếng, rút ra một thanh trường đao tới. Thảo Nguyên kỵ sĩ dùng nhiều loan đao, nhưng Bát Cốt Đô trong tay lại là một thanh thân đao thẳng tắp hoành đao, mũi nhọn giống như mặt kính, phản xạ ra chói mắt quang huy. Giết cho ta! Bát Cốt Đô dẫn đầu công kích, hướng về còn thừa phá quân vệ trùng sát mà đi. Mấy chục tên phá quân vệ nay đã tình trạng kiệt sức, còn muốn đối mặt gấp 10 địch nhân đã nếu không đánh được. Dẫn đầu cái kia mặc vàng dòng trọng giáp kỵ sĩ cũng đã kiệt lực, nhưng hắn hay là chuẩn bị tiêu đốt khí huyết, dốc sức một kích. Đúng lúc này, đại cổ tiếng vó ngựa gào thét mà tới. Người mặc vàng dòng trọng giáp kỵ sĩ ánh mắt lộ ra một vòng sáng sắc, nhìn về phía tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng. Trần Uyên phóng ngựa mà đến, trong tay thanh long huyết ẩm phía trên ma khí ngập trời cùng chói mắt huyết khí đồng thời bộc phát, nhất đao chém xuống, giống như màu đỏ thâm trường hà cuốn ngược mà đến, những nơi đi qua, xích thuật bộ kỵ binh tất cả đều hóa thành thịt nát bay tán loạn. Ta đến giúp ngươi. Bát Cốt Đô đột nhiên quay đầu ngựa lại, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn. Xích thuật bộ lạc trước đó bị cấp sát cùng Lâm Hán quốc đánh sụp đổ, hiện tại chỉ còn lại như thế không đến 1000 người, mỗi chết một cái đều là tổn thất thật lớn. Nhưng lúc này người trước mắt này nhất đao rơi xuống, tối thiểu chém giết hơn 10 người. Muốn chết. Bát Cốt Đô trường đao trong tay phía trên chói mắt quang huy long lánh, quanh người hắn bị một cỗ cực hạn hung hãn khí tức bao phủ, cơ bắp đột nhiên tăng vọt, quát chói hai một tiếng đón Trần Uyên một đao này mà tới. Kinh phong gào thét lạnh thấu xương, Bát Cốt Đô một đao này hoàn toàn chính là cực hạn lực lượng, đao phá trường không, bộc phát ra một cỗ đinh thai nhức óc gào thét. Ma đao huyết khí bị xé nứt, hai đao đụng nhau, Trần Uyên cùng Bát Cốt Đô đồng thời lui lại hai bước. Trần Uyên ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, cái này Bát Cốt Đô lực lượng thật mạnh, nó nhục thân tu vi thậm chí không kém hơn kim cương bản nhược tự hòa thượng. Thảo Nguyên dị tộc tu luyện võ đạo cùng Trung Nguyên võ đạo có chút khác biệt, lấy luyện thể làm chủ, mà lại là loại kia đơn giản nhất nguyên thủy luyện thể, đem mình thể phách rèn luyện tựa như hung thú như vậy. Mà lại cái này Bát Cốt Đô trên thân còn có một loại khác kỳ dị lực lượng, tựa như có thể áp chế chân khí. Ngươi là người phương nào? Bát Cốt Đô trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thực lực của hắn chính là Luân Hải cảnh đỉnh phong, nhưng mình có Kim Trướng Vương tộc bí thuật gia thân, còn có Thương Linh chi hồn phù hộ, liền xem như ngưng chân cảnh cũng có thể cùng một trận chiến, cùng giai chung khó gặp địch thủ. Người trước mắt này đồng dạng trẻ tuổi, nhưng lại năng lực về mặt sức mạnh cùng mình cân sức ngang tài, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bát Cốt Đô, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy mà đều không nhận ra ta. Chương 118, Kim Trướng bí thuật, Xích Na Thương Linh chương 118, Kim Trướng bí thuật, Xích Na Thương Linh. Bát Cốt Đô đương nhiên không nhận ra Trần Thiên Minh, hắn chỉ biết mình muốn giết là Khai Bình phủ giám sát sứ, mà lại cũng chưa đem nó để ở trong mắt. Thân là Kim Trướng Vương tộc hậu duệ, Bát Cốt Đô tại Thảo Nguyên Đông Đảo bộ tộc thế hệ tuổi trẻ trung đều là có chút danh tiếng. Hắn mặc dù cùng Tạ Phi Vũ giao hảo, nhưng hắn cũng chỉ là tán thành Tạ Phi Vũ trở thành bằng hữu của mình, lại không cho rằng Tạ Phi Vũ thực lực mạnh bao nhiêu. Tạ Phi Vũ nói Trần Thiên Minh đã từng đem hắn trọng thương, Bát Cốt Đô cũng không có cầm phần này chiến tích coi ra gì. Thằng đến lúc này cùng Trần Uyên đối bính một chiêu, hắn mới biết được Tạ Phi Vũ để hắn cẩn thận Trần Thiên Minh cũng không phải là tận lực quyết đại. Hừ lạnh một tiếng, Bát Cốt Đô quanh thân kim giáp phía trên bộc phát ra một cỗ xích hồng sắc mơ hồ khí lãng, vậy mà tại phía sau hắn mơ hồ hội tụ thành cự lang bộ dáng. Chợt quát một tiếng, Bát Cốt Đô cả người hóa thành màu đỏ trường hồng, lưỡi đao gào thét chém về phía Trần Uyên. Cùng lúc đó, hậu phương Đại Vu Tế Tô Lỗ đại sư cũng chạy tới. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, Quan Trấn Sơn cũng đã ngăn ở trước người hắn. Thảo Nguyên bộ lạc Đại Vu Tế, lúc trước ta tiến về Thảo Nguyên nội địa lúc, có vẻ như chơi chết qua một cái như ngươi như vậy trêu đùa thần thần quỷ quỷ thủ đoàn ra băng. Tô Lỗ đại sư nhấc lên mình mũ đuối, lộ ra một trương khắc đầy hình xăm ấn phủ giản mua khuôn mặt. Những cái kia tầng dưới chốt bộ lạc xả mạn cũng xứng xương Đại Vu Tế. Tô Lỗ đại sư trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, chỉ có thu hoạch được Xích Na Thương Linh tán thành tồn tại mới xứng đáng vì Đại Vu Tế. Thoại âm rơi xuống, Tô Lỗ đại sư hai tay quái dị vũ động, trong chốc lát vô số hắc khí từ hắn cái kia rộng lớn áo bào trung nhảy lên ra, hóa thành từng cái dữ tợn hung lang, gầm thét hướng về phía Quan Trấn Sơn đánh tới. Quan Trấn Sơn cũng không có chủ quan, đồng dạng cũng là toàn lực xuất thủ. Thảo Nguyên bộ lạc những này Đại Vu Tế thủ đoạn quỷ quyệt, con đường cùng võ giả hoàn toàn khác biệt. Nhưng mỗi một vị Đại Vu Tế, thực lực yếu nhất cũng tương đương với ngưng chân cảnh đại cao thủ. Lúc này Trần Uyên bên kia cũng đã cùng Bát Cốt Đô bắt đầu kỳ chiến. Thanh Long huyết tẩm phía trên huyết sắc như hồng, nhất đao chém xuống giống như huyết sắc trường hà cuốn ngược mà tới. Huyết luyện thần đao thượng cái kia cố cường hãn khí thế bàng bạc lập tức để Bát Cốt Đô đều trong lòng hãi nhiên. Nhưng hắn lại mảy may đều không có lùi bước, mà là trực tiếp lấy lực đối cứng huyết luyện thần đao. Bát Cốt Đô phía sau xích hồng thương lang hét giận dữ, trung quanh thiên địa lực lượng không ngừng hội tụ tại Bát Cốt Đô thể nội, khiến cho hắn kim giáp đều in dấu lên xích hồng chi sắc. Nương theo lấy Bát Cốt Đô một tiếng quát lớn, Thanh Long huyết tẩm trực tiếp bị trong tay hắn hoành đao kê bảo, thương lang chi lực tê liệt khí huyết. Cố này cực hạn hung hãn lực lượng gầm thét thẳng đến Trần Uyên mà đến. Bát Cốt Đô tu luyện chủ yếu là đao pháp cùng công pháp luyện thể, nhưng phía sau hắn chỗ hội tụ cái kia thương lang lại không phải là công pháp, mà là Kim Trướng Hán Quốc Vương tộc truyền thừa bí thuật. Kim Trướng Hán Quốc thờ phụng thần linh tên là Xích Na Thương Linh, chính là một tôn sinh ra từ lúc thiên địa sơ khai màu đỏ cự lang. Vương tộc hài đồng sau khi sinh, Đại Vu Tế liền đem Xích Na Thương Linh phủ văn hình xăm khắc sâu tại nó trên thân, dẫn động Xích Na Thương Linh chúc phúc. Chỉ cần có thể tại loại này chúc phúc chung sống sót, liền coi như là sơ bộ nắm giữ Xích Na Thương Linh chi lực. Nhưng ở Trần Uyên xem ra, cái này cái gọi là Xích Na Thương Linh chúc phúc chi lực, càng giống là một loại ngưng tụ thiên địa lực lượng bí thuật. Lấy phù văn hình xăm làm vật trung gian, đem thiên địa lực lượng dẫn vào thể nội. Chỉ bất quá đại bộ phận hài đồng bản thân yếu đuối, căn bản tiếp nhận không được cố lực lượng này. Có thể tiếp nhận cố lực lượng này hài đồng tự nhiên thiên phú dị bẩm, khẳng định thiên phú kinh diễm. cho nên cùng nó nói là cái này đồ bỏ xích na thương linh chi lực có tác dụng, còn không bằng nói là một thân bản thân liền thiên phú kinh người. Tại cái kia hung lang tới người một mấy mắt, Trần Uyên tay nắm ấn quyết, vẫn chưa há miệng, nhưng phản âm đã tới. Liên Hoa Sinh đại sĩ lục đạo kim cương chú kim sắc chú văn chấn động hư không, mắt Trần có thể thấy kim sắc gợn sóng dập dờn mà ra, giống như lôi âm tiếng vang, oanh ngâm rơi xuống. Cái kia màu đỏ hung lang bặm bẹo lên, tại kim sắc gợn sóng hạ triệt để bị xé nứt, bát cốt đô cũng là bị cái này chú văn oanh kích não hải nháy mắt trống không. Sau một khắc, Trần Uyên lưới đao theo sát phía sau, mắt thấy liền muốn xẹt qua bát cốt đô cái cổ. Nhưng vào lúc này, bát cốt đô trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ hung lệ chi khí, tách ra Liên Hoa Sinh đại sĩ lục đạo kim cương chú ảnh hưởng. Thân hình hắn đột nhiên lệ ra, Trần Uyên một đao này chạm tại giáp vai của hắn phía trên, phát ra một tiếng oanh ngâm bạo hưởng. Bát cốt đô cả người đều bị chém bay ra ngoài, đập xuống đất oanh ra một cái hố cực lớn, nhưng hắn cũng không bị thương, nháy mắt cũng đã bò lên. Trần Uyên hơi kinh ngạc. Cái này bát cốt đô áo giáp là đồ tốt à, thậm chí năng lực ngạnh kháng thanh long huyết tẩm chẳng kích. Mới một đao kia cũng chỉ là tại cái kia kim sắc áo giáp phía trên lưu lại một đạo vết tích, ngay cả một chút xíu vết lõm đều không có. Bát cốt đô nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tay nắm ấn quyết, trong miệng thốt ra từng cái kỳ dị thăng âm. Một nháy mắt hai mắt của hắn lập tức trở nên xích hồng vô cùng, cùng lúc đó, trên mặt của hắn cũng hiện ra từng đầu quái dị đường vân. Trung quanh tiên địa lực lượng chen chúc tiến vào bát cốt đô thể nội, cả người hắn khí huyết nháy mắt mãnh liệt bốc lên, thậm chí đã đến có thể so với ngưng chân cảnh hậu kỳ trình độ. Bát cốt đô tuy là luân hải, nhưng dựa vào cái này bí thuật, chết ở trong tay hắn ngưng chân cảnh võ giả đã không biết có bao nhiêu. Cảm thấy được loại lực lượng này, Trần Uyên khẽ nhíu mày. Loại này cấp bậc lực lượng tăng lên, Trần Uyên chỉ ở kim cương bản nhược tự tăng nhân trên thân gặp qua. Cái kia cũng cần đồng tu bản nhược thiền cùng kim cương thiền võ giả cộng đồng dùng ra đại kim cương hàng ma trận mới có thể làm đến, mà bây giờ chính bát cốt đô lại có thể đem lực lượng cất cao đến như thế cấp độ. Sau một khắc, bát cốt đô phát ra một tiếng phảng phất dã thú gào thét thanh âm, toàn bộ nháy mắt hóa thành nhất đạo hồng mang phong tới Trần Uyên. Ma khí càn quét, đao mang rung động. Nương theo lấy một tiếng oanh ngâm bạo hưởng, Trần Uyên nháy mắt cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, thân hình ngăn không được triệt thoái phía sau. Nằm trong loại trạng thái này, bát cốt đô lực đại vô cùng, đơn thuần lực lượng đối bính Trần Uyên đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Nhưng bát cốt đô lúc này trạng thái cơ hồ cùng dã thú không khác, thậm chí đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, trong khi xuất thủ cũng không có bất kỳ cái gì chiêu thức, hoàn toàn chính là dựa vào tự thân bản năng tại cuộc chiến. Đối bính mấy chiêu về sau, Trần Uyên đại khái thăm dò bát cốt đô đường lối. Sau một khắc, huyết sát chi lực nhập thể, nhất đao chém xuống, đỏ thẫm xen lẫn, huyết ma thôn nhập phía dưới, hai cô cực hạn lực lượng điên cuồng xé rách quấn quanh, ma diệt lấy bát cốt đô quanh thân cái kia hung hãn khí huyết. Bát cốt đô trường đao trong tay phía trên ngưng tụ một vòng đường đỏ, cỗ lực lượng này không phải huyết khí, mà là một cỗ cực hạn nguyên thủy lực lượng, vậy mà có thể cùng huyết sát chi lực chống lại. Đây chính là kim chướng Hàn Quốc vương tộc bí truyền xích na thương linh chi lực. Mà lại bát cốt đô trong tay thành trường đao kia cũng không phải bình thường binh khí, vậy mà là một thanh địa binh. Công hiệu quả hẳn là có thể đem lực lượng chuyển hóa thành cực hạn sắc bén chi lực, có thể cắt đứt chân khí. Bát cốt đô trong tay đao thế điên cuồng chẳng kích, vậy mà trực tiếp xé nát huyết ma thôn nhật lực lượng lôi kéo, qua trong giây lát liền giết tới Trần Uyên trước người. Nhưng chạm mặt tới lại là một tôn mấy trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Huyết sát kiếp thiên thủ. Nương theo lấy một tiếng oanh ngâm tiếng vang, bát cốt đô cả người trực tiếp bị đập tới lòng đất, hắn cái kia thân kim sắc khôi giáp đều xuất hiện có chút vặn mèo biến hình. Bát cốt đô một ngụm máu tươi phun ra, nhưng vẫn là dễ dỗi lấy muốn từ cái hố chung leo ra. Quanh người hắn cái kia cỗ xích na thương linh chi lực mười phần kỳ dị, vậy mà ngưng tụ không tan, như cũ chiếm cứ tại quanh người hắn. Chuẩn xác điểm đến nói cỗ lực lượng này nguồn gốc từ giữa thiên địa, chỉ cần thiên địa còn tại liền sẽ không tiêu tán. Nhưng không đợi bát cốt đô có hành động, chạm mặt tới lại là ma khí ngập trời một cái quyền ấn. Đại thiên ma ấn rơi đập, lại đem bát cốt đô thân thể rơi đập vài tấc. Trần Uyên quanh thân Phật quang hừng hực, vô cấu lưu ly kim cương kinh chi lực bị hắn thôi động đến cực hạn, cự lực ra thân, nhưng oanh ra lại là ma khí ngập trời đại thiên ma ấn. Cái này thức ấn pháp tiêu hao cũng không tính quá lớn, Trần Uyên trực tiếp áp chế huyết sát, chỉ là một ấn tiếp lấy một ấn đánh phía bát cốt đô. Bát cốt đô lúc này sinh mệnh lực cường đại thậm chí có chút vượt qua Trần Uyên tưởng tượng. Đại thiên ma ấn không ngừng rơi đập, Trần Uyên chân khí đều tại điên cuồng tiêu hao. Nhưng bát cốt đô lại là hoàn toàn bằng vào nhục thân mạnh kháng, lúc này thế mà đang không ngừng xé rách dây rồi lấy. Đổi thành cái khác ngưng chân cảnh võ giả, chỉ sợ đến cuối cùng đều muốn bị hao tổn đến chân khí khô kiệt, cuối cùng đánh không lại nhục thân cường hãn bát cốt đô. Nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn là nội tình thâm hậu Trần Uyên. Coi như bát cốt đô trên thân kim giáp có thể mạnh kháng huyền binh, coi như trên người hắn cái kia xích na thương linh chi lực cũng vô pháp bị đánh nát. Nhưng những này đều không trọng yếu, hắn lúc này thuận tiện giống bị vây ở cái kia thiết bị bình bên trong, nội phủ huyết nhục không ngừng thừa nhận đại thiên ma ấn oanh kích chấn động. Mấy chục cái đại thiên ma ấn rơi xuống, bát cốt đô rốt cục bắt đầu thổ huyết, cái kia phun ra máu tươi trung thậm chí còn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Điện hạ, đại vu tế Tô Lỗ thần sắc biến đổi, muốn đi cứu viện bát cốt đô, nhưng lại bị giam chấn sơn gắt gao ngăn lại. Đợi đến Trần Uyên cuối cùng một cái đại thiên ma ấn rơi xuống, bát cốt đô nhục thân rốt cục không chịu nổi loại lực lượng này xung kích, ầm vang một tiếng, triệt để nổ tung thành một bãi thịt nát. Rốt cục vanh sát bát cốt đô, Trần Uyên cũng là thở dài ra một hơi. Hắn lúc này nội lực cũng đã gần như khô kiệt, cái thằng này sinh mệnh lực quả thực cường hãn đến biến thái. Tả Phi Vũ phụ tử phái bắt cốt đô đến nhưng thật ra là đoán sai một việc, dẫn đến bọn hắn đánh giá sai Trần Uyên chân chính thực lực. Nô Hữu Khanh vốn là tuổi già, mà lại tự thân truyền thừa cũng không tính quá mạnh, Trần Uyên có một thân cường đại công pháp truyền thừa, có thể chém giết ngưng chân cảnh sơ kỳ Ngô Hữu Khanh rất bình thường. Tả Phi Vũ phụ tử cũng biết Ngô Hữu Khanh trong tay có thần binh mạnh mẽ, nhưng thần binh mảnh vỡ lại nhất định phải thu nạp đầy đủ khí huyết cùng chân khí mới có thể kích hoạt. Bọn hắn biết Ngô Hữu Khanh trung tâm, nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Hữu Khanh hội đối Cửu Kiếm Minh trung tâm đến loại tình trạng này, tại còn có dư lực tình huống dưới liền vận dụng thần binh mảnh vỡ đi cùng Trần Nguyên đồng quy vu tận. Mà Bát Cốt Đô vận dụng kim chướng truyền thừa bí thuật trạng thái có ngưng chân cảnh hậu kỳ lực lượng, nhưng sẽ sắc ngưng chân cảnh sơ kỳ võ giả, đồng thời nó sinh mệnh lực cường hãn, mài cũng năng lực mài chết đối phương. Phái hắn tới đối phó Trần Uyên coi như không có cách nào nhất kích tất sát, cũng năng lực trọng thương thậm chí phế bỏ Trần Uyên. Nhưng bọn hắn nếu là biết Trần Uyên vậy mà có thể chống đỡ được thần binh mảnh vỡ một kích đều không chết, là tuyệt đối sẽ không để Bát Cốt Đô đi tìm cái chết. Chỉ có thể nói Ngô Hữu Khanh trung thành cảnh, nhưng Tả Phi Vũ phụ tử lại đối với hắn cũng không có đủ tín nhiệm. Trần Uyên nhanh chóng ném vào miệng bên trong một viên khôi phục chân khí lực lượng đan dược tiêu hóa, sau đó nhìn về phía trong hố Bát Cốt Đô thi thể. Thẳng đến Bát Cốt Đô sau khi chết, cái tiêm ngưng tụ không tan xích na thương linh chi lực mới rốt cục mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, dần dần tràn lan giữa thiên địa. Trần Uyên còn thật đúng Bát Cốt Đô trên thân cái kia xích na thương linh chi lực còn làm thật có chút hứng thú. Võ giả chỉ có đến bắt cảnh thần đài mới có thể sơ bộ cảm ứng được tiên địa lực lượng. Nhưng Bát Cốt Đô mới chỉ là luân hải cảnh mà thôi, vậy mà liền có thể dựa vào cái kia xích na thương linh lực lượng thu nạp thiên địa lực lượng. Hắn thậm chí cũng không biết thiên địa lực lượng là cái gì, nhưng lại có thể vận dụng cố lực lượng này, cũng làm thật sự là kỳ dị. Chỉ bất quá hắn chỉ có thể đơn giản thu nạp cố lực lượng này đi tăng cường tự thân thể phách, giống như dã thú chém giết, lại không phải là chân chính trường khống, ngược lại là có chút lãng phí. Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ những này, Trần Uyên thẳng đến cái kia đại vu tế Tô Lô mà đi. Bát Cốt Đô bị giết, xích thuật bộ người triệt để sụp đổ, bắt đầu bị phá quân vệ liên thủ khai bình phủ Bạch Hổ vệ sĩ đồ sát. Mà Tô Lô cũng là tâm thần bị thương, một cái sơ sẩy bị giam chấn sơn nhất đao chém rụng nửa bên cánh tay, chảy ra màu đỏ thâm máu tươi. Mắt thấy mình đã lâm vào tuyệt cảnh, Tô Lô cũng không lo được cái khác xích thuật bộ là người, quanh thân một cỗ xương mù màu đen bao phủ, quay người liền trốn. Nhưng ngay tại hắn quay người một cái mắt, hậu phương một cỗ hồng ánh chói mắt, tựa như huyết hà cuốn ngược lăng liệt đao quang đống nhiên đánh tới. Huyết luyện thần đao phía dưới, Tô Lô căn bản là không kịp chạy trốn, trực tiếp liền bị Trần Uyên một đao này chém thành hai đoạn. Nhưng vị dị chính là, hắn cái kia trong thân thể bụng nội tạm vậy mà tựa như cây khô, mảy may đều nhìn không ra huyết đục cảm nhận. Những này thảo nguyên đại vu tế tu luyện lực lượng không giống với võ đạo, tựa như là đem nhục thân đều cho hiến tế, cho nên mới sẽ biến thành như vậy quỷ bộ dáng. Quan Chấn Sơn đi tới giải thích nói. Trần Uyên nhẹ gật đầu, lúc này cái kia mặc vàng dòng trọng giáp kỵ sĩ cũng đi tới, hắn chính là Liêu Tùy Phong muốn cứu phá quân vệ giáo úy Giang Hy Bạch. Giang Hy Bạch lấy nón an toàn xuống còn có mặt mũi thượng cái kia giữ tận vị diện giáp, nó tướng mạo vậy mà tuấn mỹ vô cùng, thậm chí đến thư hùng khó phân biệt trình độ. Bất quá mới Trần Uyên cũng đã gặp qua hắn xuất thủ, khí thế dũng mãnh dữ dằn, thẳng tiến không lùi, tiêu chuẩn chiến trận mãnh tướng. Giang Hy Bạch thần sắc trịnh trọng hướng về phía Trần Uyên thi lễ tại hạ phá quân vệ giáo úy Giang Hy Bạch, đa tạ Trần huynh nhân cứu mạng. Đều là trấn võ đường đồng bảo, Giang huynh vật dụng khách khí. Sau đó Trần Uyên hơi kinh ngạc vấn đạo Giang huynh nhận ra ta. Trần huynh ngươi mới vào trấn võ đường liền nhiều lần lập công văn, chém giết huyết thần giáo thánh tử, như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt nhân vật lại là ta chưa từng thấy qua, trừ Trần huynh ngươi còn ai vào đây? Giang Hy Bạch cười cười, một trương trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ khâm phục. Chương 119, Quan Chính Trường Ca, Hoành Đao Thiên Phong. Chương 119, Quan Chính Trường Ca, Hoành Đao Thiên Phong. Giang Hy Bạch năm nay còn chưa tới 30 tuổi, đồng dạng cũng là trấn võ đường thế hệ tuổi trẻ trung tuấn kiệt nhân vật. Mà lại hắn xuất thân trấn võ đường nội chiến lực mạnh nhất phá quân bệ, tự cao tự đại, trong trấn võ đường thế hệ tuổi trẻ còn làm thật không có phục qua ai. Nhưng mới nhìn thấy Trần Uyên xuất thủ, tôi khô lạp hủ chém giết Bát Cốt Đô, Giang Hy Bạch mới xem như chân chính chịu phục. Hắn bị Bát Cốt Đô truy sát thê thảm như thế, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, kết quả đổi thành Trần Uyên lại năng lực cường sát cái kia sinh mệnh lực cường hãn đến biến thái Bát Cốt Đô. Quả thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lúc này xích thuật bộ lạc người đã không sai biệt lắm bị giết sạch sẽ, đám người liền cũng bắt đầu quét dọn chiến trường. Trần Uyên thì là trở lại Bát Cốt Đô trước người, đem hắn trong tay cái kia điệu binh trường đao cầm lên, đồng thời cái kia thân kim giáp Trần Uyên cũng làm cho Lục Ly thu thập lại. Thanh long huyết ẩm lại sắc bén cũng chỉ là huyền binh, mà Bát Cốt Đô trong tay thanh này trường đao lại là một thanh hàng thật giá thật điệu binh. Trần Uyên đem nó cầm trong tay cẩn thận quan sát đến, nó thân đao hẹp dài thẳng tắp, là một thanh hoành đao tạo hình. Chôi đao cũng tương tự rất thon dài, khắc rõ tinh tế bản long văn, trên đó còn ấn có mấy hàng chữ, tựa như là thời đại loại hình, nhưng lại cùng đại thổ văn tự có chút khác nhau. Trần Uyên đem chân khí thăm dò vào trong đó, trên thân đao trong khoảnh khắc liền tách ra một vòng sắc bén. Cỗ này sắc bén chi lực có thể phá vỡ phong đoạn nhận, tê liệt chân khí, cực kỳ cứng hãn. Giang Hy Bạch ở một bên nói, đây là Quan Chính Trường Ca thập tứ binh bên trong Hoành Đao Thiên Phong. Quan Chính Trường Ca thập tứ binh. Giang huynh ngươi biết cây đao này lai lịch? Giang Hy Bạch gật gật đầu, đời trước vương triều đại ung quan chính lúc thịnh thế, triều đình ủy thác đương thời 14 người đỉnh tiêm đúc binh sư riêng phần mình rèn đúc một thanh binh khí, hợp xưng vị Quan Chính Trường Ca. Cái này Quan Chính Trường Ca thập tứ binh trong đó 3 thanh thiên binh, 11 trôi địa binh, đều cất giữ tại đại ung trong hoàng cung, dùng cho kỷ niệm quan chính thịnh thế. Hậu thế đại ung suy bại mục nát, thảo nguyên phía trên kim chướng Hán Quốc cũng là tùy theo quật khởi, thậm chí một trận đánh vào đại ung kinh thành cướp bóc. Cho nên cái này Quan Chính Trường Ca thập tứ binh có hơn phân nửa đều rơi xuống kim chướng Hán Quốc trong tay. Bát Cốt Đô chính là kim chướng Hán Quốc 36 vương hậu duệ, trong tay có thanh binh khí này cũng là bình thường. Giang Hy Bạch lại liếc mắt nhìn Bát Cốt Đô cái kia kim nón trụ, nói: "Cái này kim nón trụ cũng là lúc trước kim chướng Hán Quốc thời kỳ cường thịnh, 36 vương sở chuyển thừa khôi giáp, có thể đối cứng huyền binh, cũng là một kiện bảo vật." Trần Uyên lắc lắc đầu nói: "Cái này Hoành Đao Thiên Phong cũng không tệ, nhưng cái này kim giáp lại không cái gì dùng." Thiên phong tại bản thân chất liệu thượng cùng thanh long huyết ẩm tương đương, nhưng lại có phá vỡ phong đoạn nhận, tê liệt chân khí thuộc tính, vừa vặn có thể thay thế thanh long huyết ẩm. Bát cốt đô cái kia thân tam thập lục vương kim giáp mặc dù cũng là kiện bảo vật, nhưng đối với Trần Uyên đến nói lại là cái gân gà. Mặc loại này trọng giáp rất ảnh hưởng thực lực bản thân phát huy, lực phòng ngự tăng cường cũng không có như vậy nhiều. Quan Chấn Sơn ở một bên nói: Trần đại nhân, ngươi nếu là không muốn cái này kim giáp, ta ngược lại là có thể đem nó đổi thành đan dược các loại linh dược thiên tài địa bảo. Cáp Sát cùng Lâm Hán Quốc tự xưng là kế thừa Kim Trướng Hán Quốc mà thành lập, nhưng trên thực tế trên thảo nguyên vẫn có rất nhiều bộ lạc đối nó không phục. Cho nên Cáp Sát cùng Lâm Hán Quốc vẫn luôn đang thu thập ngày xưa Kim Trướng Hán Quốc lưu lại các loại bảo vật, cái này Tam Thập Lục Vương Kim Giáp đối với Cáp Sát cùng Lâm Hán Quốc ý đồ đến nghĩa phi phạm. Đem nó bán đến trên thảo nguyên đi, cần phải so bán đến Trung Nguyên đi càng đáng tiền. Trần Uyên gật gật đầu vậy liền phiền phức quan chẳng chủ. Quét dọn xong chiến trường, Trần Uyên trực tiếp mang theo Giang Hy Bạch trở phá quân vệ trở lại Khai Bình phủ tạm thời chữa thương tĩnh dưỡng, đồng thời dùng trận pháp cho Liễu Tùy Phong truyền tin, nói cho hắn Giang Hy Bạch đã cứu được. Mà Liêu Tùy Phong bên kia biết được tin tức về sau, để Giang Hy Bạch mang theo phá quân vệ về tổng đường, đồng thời cũng làm cho Trần Uyên đến một chuyến tổng đường tiếp nhận phong thưởng. Trấn võ đường quy tắc chi nhất chính là có công tất thưởng. Giám sát sứ cùng trấn thủ sứ tọa trấn các phủ thành cùng thành nhỏ là chỗ chức trách, nhưng trừ cái đó ra lập hạ bất luận cái gì công văn cũng phải cần phong thưởng. Lần này Trần Uyên cứu viện Giang Hy Bạch liền thuộc về ngoài định mức hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng là có phong thưởng. Cho nên tu dưỡng một đêm về sau, ngày thứ hai Trần Uyên liền đi theo phá quân vệ tiến về tổng đường. Mà lúc này Cửu Kiếm Minh bên trong, Tả Phi Vũ cũng thu được xích thuật bộ lạc hủy diệt tin tức. Nhìn xem cái kia dây trắng mực đen tượng viết tin tức, Tả Phi Vũ sắc mặt âm trầm, hắc như đáy nổi. Hắn đối xích thuật bộ lạc đầu nhập không nhỏ, mỗi tháng đều muốn cho đối phương đưa không ít tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng lấy đối phương. Còn có Bát Cốt Đô tên kia cuồng ngạo tự đại, luôn luôn tự xưng xuất thân cao quý, mỗi ngày đem mình là kim trướng 36 vương hậu duệ treo ở bên miệng. Tả Phi Vũ nghe đều dính nhau, cũng vẫn là muốn thuận đối phương nói chuyện, lấy lòng đối phương. Hắn trả giá nhiều như vậy, chính là vì một ngày kia đem xích thuật bộ lạc xem như một chi kỳ binh. Kết quả chi kỳ binh này lần thứ nhất xuất thủ liền lại gây tại cái kia Trần Tiên Minh trong tay, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tả Phi Vũ hiện tại thậm chí có một loại cảm giác, hắn giống như vẫn luôn sống ở cái kia Trần Tiên Minh trong bóng tối, trong cõi u minh giống như mất đi rất nhiều thứ. Từ khi mình đụng phải cái kia Trần Tiên Minh bắt đầu, có thể nói vẫn đều tại số con đệm. Tại U Ninh giao giới chi địa mời chào vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao Đạo, kết quả hai người đều tử tại Trần Uyên trong tay. Cổ động từ gia chiếm đoạt Thiên Tinh Mục Trường Quan gia, kết quả từ gia bị diệt, còn dựng vào một cái Ngô Hữu Khanh. Hiện tại để Bát Cốt Đô xuất thủ, càng là đem xích thuật bộ lạc tất cả đều cho chôn bụi, cái này khiến Tạ Phi Vũ quả thực buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đúng lúc này, Tạ Phi Vũ sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Tạ Thiên Nguyên thanh âm. Mới gặp ngăn trở liền nản lòng phái trí, lỏng lẻo lười biếng, ngày sau sao thành khí quyển. Tạ Phi Vũ quay đầu, vừa muốn nói cái gì, liền bị Tạ Thiên Nguyên đánh gãy. Vi phụ biết ngươi tại cái kia Trần Thiên Minh trong tay liên tiếp ăn thiệt tỏi mấy lần, nhưng cái này lại đáng là gì? Năm đó ta xông xáo Trung Nguyên võ lâm, gặp nhân kiệt giống như cá giết sang sông, ngày xưa cái kia Tiềm Long bảng thượng vô số tuấn kiệt thiên kiêu bây giờ thậm chí đã đứng tại đỉnh phong khinh thường giang hồ. Mà chúng ta đến trung niên nhân lại cơ nghiệp chưa thành, chỉ có thể tại trấn võ đường trong khe hẹp ẩn nhận phát triển. Ngươi bây giờ nếu là ngay cả như thế một chút xíu ngăn trở đều không thể tiếp nhận, cái kia vi phụ tương lai coi như thật đem Cửu Kiếm Minh phát triển lớn mạnh, ngươi cũng thủ không được nó. Tả Phi Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói phụ thân, hài nhi biết sai, chỉ là trong lúc nhất thời không thể nghĩ rõ ràng. Hài nhi không cùng cái kia Trần Thiên Minh tranh nhất thời trường ngắn, giang hồ đường xa, thắng bại còn chưa biết được. Tả Thiên Nguyên trầm giọng nói cái này liền đối với, U Ninh chi địa từ đầu đến cuối quá nhỏ, Trung Nguyên võ lâm thiên kiêu tuấn kiệt vô số, chờ ngươi kiến thức đến chân chính rộng lớn thiên địa, bây giờ một chút ngăn trở lại đáng là gì? Dược Vương Cốc khai lò đại hội sẽ phải cử hành, đến lúc đó trên giang hồ các thế lực lớn tuổi trẻ tuấn kiệt đại bộ phận đều sẽ tới tham dự bực này giang hồ thịnh sự. Khoảng thời gian này ta Cửu Kiếm Minh cũng có chút linh dược tích lũy, một bộ phận cho ngươi dùng để trao đổi đan dược, một gốc cực phẩm linh dược cho ngươi dùng để tham gia khai lò đại hội. Vi phụ không cầu ngươi năng lực đoạt được khai lò thần đan, chỉ hy vọng ngươi năng lực kết giao càng nhiều giang hồ tuấn kiệt, kiến thức đến Trung Nguyên võ lâm cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Hai nhi biết, định đem không phụ phụ thân nhờ bà. Tả Thiên Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tả Phi Vũ bà bay, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối với mình cái này con trai độc nhất vẫn là rất hài lòng. Tuổi còn trẻ bất luận tâm trí thủ đoạn đều viễn siêu cùng tuổi võ giả. Mình năm đó tán tu xuất thân, trải qua giang hồ chém giết mới có hôm nay như vậy cảnh giới địa vị. Mặc dù cũng thành tựu cảnh giới tông sư, nhưng cùng những cái kia đỉnh tiêm tông môn thế gia xuất thân cùng tuổi võ giả so sánh lại thiếu một chút căn cơ nội tình. Bây giờ mình tốt xấu cũng coi là có một chút cơ nghiệp, có thể để cho Tả Phi Vũ điểm xuất phát cao hơn một chút, hắn thành tựu tương lai nói không chừng hội cao hơn chính mình. Trấn võ đường tổng đường Tiên Linh phủ nội. Giang Hy Bạch mang theo phá quân vệ trở về phục mệnh, Trần Uyên thì là đi Liễu Tùy Phong nơi ở mới vừa vào cửa, Trần Uyên liền trông thấy Liễu Phi Yên mang theo hai con to lớn tạ đá đang đánh chịu đựng tự thân lực lượng. Cái kia tạ đá quả thực cùng cái vạc nước không chênh lệch nhiều, Liễu Phi Yên dáng người tinh tế, một cái tạ đá liền không sai biệt lắm có ba cái nàng như vậy lớn, chàng cảnh kia muốn bao nhiêu không hài hòa có bao nhiêu không hài hòa. Liễu cô nương ngươi bước vào chú khí cảnh. Trần Uyên hơi có chút kinh ngạc. Liễu Tùy Phong đặc huấn thật đúng là rất có tác dụng, một đoạn thời gian không thấy, Liễu Phi Yên lại còn đột phá một cái đại cảnh giới. Chỉ bất quá Liễu Tùy Phong là muốn để Liễu Phi Yên đi luyện thể lộ tuyến sao? Mỗi lần thấy Liễu Phi Yên nàng đều đang đánh chịu lực lượng khí huyết, mỗi ngày như thế luyện, lại không đột phá ta coi như thật thành rác rưởi điểm tâm. Liễu Phi Yên hồi lâu không gặp người ngoài, lúc này nhìn thấy Trần Uyên rất là vui vẻ. "Trần huynh, nghe nói ngươi trảm tiểu vương tử bắt cốt đô, cứu Giang Hy Bạch. Ha ha, tên kia ngạo khí vô cùng, ai cũng không để vào mắt. Lần trước ta nói với hắn thực lực ngươi cường hãn, hắn còn không tin, bây giờ lại bị ngươi cứu, lần này đánh mặt đi. Liêu Phi Yên trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Giang huynh rất ngạo khí, ta cảm giác hắn khiêm tốn rất a. Liêu Phi Yên lắc đầu, đó là bởi vì ngươi cứu hắn, cho nên hắn mới khiêm tốn. Hắn người này đừng nhìn dáng dấp rất xinh đẹp, liền cùng cái đại cô nương đồng dạng, nhưng trên thực tế chính là cái người điên bị võ. Ngươi mạnh hơn hắn, vậy làm sao đều dễ nói. Ngươi nếu là không bằng hắn, hắn đều chẳng muốn cầm mắt nhìn thẳng ngươi. Nói đến đây lúc, Liêu Phi Yên hơi có chút toán nghiệm. Nàng giống như Giang Hy Bạch, đều thuộc về chấn võ đường nội đời thứ hai, khẳng định là từ nhỏ liền nhận ra. Có thể nghĩ nàng khi còn bé khẳng định không ít bị Giang Hy Bạch đả kích. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, trong phòng truyền đến Liêu Tùy Phong thanh âm. Tiếp tục tu luyện đi, đừng tìm cái thời gian liền lười biếng, Trần Tiểu Hữu vào nói lời nói. Liêu Phi Yên hướng về phía trong phòng làm một cái mặt quỷ, tiếp tục nâng mình tạ đá đi. Trần Uyên bước vào trong phòng, Liêu Tùy Phong như cũ bưng lấy một quyển sách tại nhìn. Nhìn thấy Trần Uyên tiến đến, Liêu Tùy Phong lộ ra một vòng tiếu dung, cứu viện Giang Hy Bạch một chuyện ngươi làm rất tốt, mà lại ngươi còn giết bắt cốt đồ, xem như đem xích thuật bộ lạc triệt để hủy diệt, đây chính là một cọc đại công tích. Chúng ta trấn võ đường cùng xích thuật bộ có rơi thủ. Liêu Tùy Phong nói, không phải cùng xích thuật bộ có rơi thủ, là cùng Kim Trướng Hán Quốc có thủ, chuẩn xác điểm đến nói, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều cùng Kim Trướng Hán Quốc có thủ. Đại ung những năm cuối, Kim Trướng Hán Quốc xâm nhập Trung Nguyên, cướp bóc đốt giết, giết ta Trung Nguyên bách tính, xấu ta Trung Nguyên căn cơ. Kim Trướng Hán Quốc 36 vương, mỗi một cái trong tay đều nhiễm vô số ta Trung Nguyên bách tính máu tươi. Ngươi bây giờ triệt để đoạn tuyệt 36 vương một chi huyết mạch, phần này chiến tích không riêng tại trấn võ đường là công tích, đặt ở trên giang hồ cũng là một phần năng lực đem ra được vang dội chiến tích. Chương 120, Tiềm Long 49 chương 120, Tiềm Long 49. Liên quan tới Kim Trướng Hán Quốc ngày xưa sở tác sở vi, Trần Uyên biết thật đúng là không coi là nhiều. Dù sao kia cũng là 500 năm trước sự tình, nguyên kịch bản chung chỉ là làm bối cảnh tấm tồn tại, cái khác Trần Uyên còn làm thật không biết. Nhưng bây giờ nghe Liêu Tùy Phong tiểu nói này, Trần Uyên lập tức cảm giác Tạ Phi Vũ là thật không có điểm mấu chốt. Bất quá cũng chính là loại tính cách này, mới có thể để cho Tạ Phi Vũ ở đời sau lẫn vào phong sinh thủy khởi. Liêu Tùy Phong khép cười nói, ngươi vừa được đề bạt làm giám sát sứ, lần này ngươi lập xuống đại công, trấn võ đường nội có thể ban thưởng cho ngươi đồ vật có hạn. Bất quá Vân phu nhân làm việc từ trước đến nay công chính quý quyền, ngươi cứu Giang Hy Bạch, nàng đã chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, chờ chút ngươi đi liền biết. Trần Uyên thoáng có chút hiếu kỳ nói, quân sư đại nhân, có kiện sự tình ta rất hiếu kỳ, Vân phu nhân cùng ngày xưa phá quân thần tướng Tạ Văn Uyên là quan hệ như thế nào? Vì sao Tạ Văn Uyên lưu lại phá quân vệ sẽ giao cho Vân phu nhân, Vân phu nhân cũng đối Tạ Văn Uyên nghĩa tử coi trọng như vậy coi trọng? Trước đó Trần Uyên cùng Liêu Tùy Phong tương giao không sâu, loại này trấn võ đường bí mật hắn không tốt tìm hiểu. Nhưng bây giờ thôi quan đều tại Trần Uyên thủ hạ làm việc, song phương có cực sâu lợi ích gút mắc, loại chuyện này ngược lại là có thể hỏi một chút. Liêu Tùy Phong trầm mặc một lát, sau đó hai tay trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Nháy mắt một cỗ quang hoa từ trên mặt đất bay lên, dài đến toàn bộ trong phòng. Trần Uyên ánh mắt lập tức đọc lại. Trận pháp, tòa này trong thư phòng vậy mà trải rộng trận pháp, mà lại Liêu Tùy Phong bày trận cử trọng được hình, nó trận đạo tu vi tất nhiên không kém. Nếu muốn nói quan hệ, kỳ thật cũng không có quan hệ gì, Vân phu nhân dù sao cũng là đại đô đốc phu nhân, sớm tại Thiên Võ Minh thời kỳ nàng cũng đã gả cho đại đô đốc. Bất quá đương sơ Tạ Văn Uyên gia nhập Thiên Võ Minh lúc, cũng còn không phải cái kia chiến vô bất thắng phá quân thần tướng, chỉ là một cái thất bại phổ thông trong quân tướng tá mà thôi, thực lực cũng chỉ có ngưng chân cảnh, minh chủ đối với hắn cũng không tính quá mức coi trọng. Là Vân phu nhân thưởng thức hắn, thậm chí cho hắn Thiên Vân Tông bí pháp, cho hắn năng lượng, cho hắn cơ hội đi sông pha chiến đấu. Từ đó về sau, Tạ Văn Uyên mỗi chiến tất thắng, dần dần bộc lộ tài năng, mới trở thành chiến vô bất thắng phá quân thần tướng. Có thể nói Vân phu nhân đối với hắn là có ơn chi ngộ, Tạ Văn Uyên cũng đối nó cực kỳ cảm kích. Lúc ấy toàn bộ Thiên Võ Minh bên trong, ta người quân sư này mệnh lệnh không được Tạ Văn Uyên, minh chủ cũng ra lệnh cho không được Tạ Văn Uyên, chỉ có Vân phu nhân tài năng. Tạ Văn Uyên sau khi chết, làm hắn tự tay bồi dưỡng được đến phá quân vệ, thậm chí liên minh chủ đều không phục, chỉ nghe từ Vân phu nhân hiệu lệnh. Mà Vân phu nhân cũng đối Tạ Văn Uyên lưu lại phá quân vệ cực kỳ coi trọng, nàng đối Giang Hy Bạch là thật làm con cháu của mình đến đối đãi. Liêu Tùy Phong thở dài một cái, ta năng lực tính tới rất nhiều thứ, nhưng lại duy trì có không tính được tới lòng người. Cho nên hai người này đến tột cùng trong lòng là nghĩ như thế nào, ta không có chứng cứ, cũng không có cách nào xác định. Bất quá có một chút ngươi phải biết, đại đô đốc cùng Vân phu nhân cũng không phải là một thể. Ngươi cứu Giang Hy Bạch, Vân phu nhân cũng sẽ đối ngươi hảo cảm tăng nhiều. Trần Uyên hiểu rõ nhẹ gật đầu. Trấn võ đường tầng cao nhất ba vị đồng dạng cũng là bằng mặt không bằng lòng, riêng phần mình tố cầu lợi ích cũng khác nhau. Liêu Tùy Phong mặc dù nói hắn không có cách nào xác định, nhưng ở Trần Uyên xem ra, Vân Chiêu Lam cùng Tạ Văn Uyên quan hệ nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Như thế xem xét, Trần Uyên lập tức cảm giác triều hành đồ đỉnh đầu có chút xanh mơn mởn. Liêu Tùy Phong tán đi trận pháp, nói: "Đi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, ngày mai đi gặp Vân phu nhân, nàng thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ lớn." Nói, Liêu Tùy Phong liền gọi tới trung túc cho Trần Uyên an bài địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Trần Uyên trong lòng cũng là hiếu kỳ, Vân Chiêu Lam có thể cho mình thứ gì? Đan dược công pháp vẫn là binh khí, tốt nhất hẳn là binh khí, nếu không sẽ cùng Thiên Phong lên xung đột. Thiên Phong chính là quan chính trường ca thập tứ binh chí nhất, là đỉnh phong thời kỳ đại ung vương triều triệu tập thiên hạ đúc binh đại sư chế tạo, nó phẩm cấp đủ để đứng hàng địa cấp thượng phẩm. Bình thường địa binh so Thiên Phong cường đại không nhiều, Vân Chiêu Lam nếu là thật sự cho mình một thanh địa binh, vậy thật là thuộc về gân gà. Mình nếu là không muốn, để Vân Chiêu Lam đổi một cái, cái kia cũng ra vẻ mình quá mức không biết điều. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Thụy Phong liền dẫn Trần Uyên đi gặp Vân Chiêu Lam. Tổng đường bên này có hai tòa đại điện, bên trái chính là triều hành đồ tất cả, bên phải thì là Vân Chiêu Lam. Đi vào trong điện, Vân Chiêu Lam cùng Giang Hy Bạch đều tại. Nhìn thấy Trần Uyên đến, Giang Hy Bạch hướng về phía Trần Uyên cười cười, phối hợp hắn cái kia thư hùng khó phân biệt tuấn mỹ dung nhan, ngược lại là đủ để mê đảo một đám tiểu cô nương. Thật giống như Lâm gia cái kia Lâm Vinh Oanh, nàng nếu là trước đụng tới Giang Hy Bạch, đoán chừng cũng sẽ không bị Phong Tạ Vân cho mê đầu góc choáng váng. Vân Chiêu Lam vẫn như cũng là một bộ lãnh diễm bộ dáng, mặc dù dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ rõ ràng khoảng cách cảm giác. Bất quá có thể là bởi vì Trần Uyên cứu Giang Hy Bạch, cho nên cùng lần trước so sánh, Vân Chiêu Lam trên thân cái kia cố lành ý vẫn còn chẳng phải rõ ràng. Thuộc hạ gặp qua Vân phu nhân. Vân Chiêu Lam nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Vật dụng đa lễ, từ ngươi gia nhập Trấn Võ Đường đến nay, tâm đắc công vân ta đều rõ ràng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn xứng đáng Trấn Võ Đường thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hy Bạch đứa nhỏ này lỗ mãng vô não, nếu là có ngươi làm việc một nửa ổn trọng, ta cũng năng lực yên tâm." Giang Hy Bạch giải thích: "Phu nhân, ngươi cái này thuần túy chính là nói xấu, ta nơi nào lỗ mãng rồi? Nơi nào vô não rồi?" Vân Chiêu Lam liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ngươi chỉ mang không đến 100 phá quân bệ, đụng vào toàn bộ xích thuật bộ lạc không biết chạy trốn còn cùng người ta đối cứng, đây không phải lô mãng là cái gì? Nghĩa phụ của ngươi lúc trước dũng manh phi thường vô song, lực lượng một người có thể phá ngàn quân, ngươi có nghĩa phụ của ngươi mấy phần thực lực cũng dám như vậy lô mãng, cái này còn không phải vô não?" Giang Hy Bạch lập tức không dám nói lời nào. Tạ Văn Nguyên thời điểm chết Giang Hy Bạch vẫn chỉ là cái hài đồng, có thể nói là Vân Chiêu Lam đem hắn nuôi lớn, Vân Chiêu Lam đối với hắn mà nói cũng là diệp sư diệp mẫu tồn tại. Mà lại Vân Chiêu Lam tính cách thanh lãnh, từ nhỏ đã dựa theo Tạ Văn Nguyên phương hướng bồi dưỡng hắn. Nhưng vấn đề là phá quân thần tướng chỉ có một cái, Giang Hy Bạch nơi nào năng lực cùng Tạ Văn Nguyên so. Cho nên từ nhỏ đã chịu không ít khổ đầu, đối Vân Chiêu Lam có thể nói là vừa kính vừa sợ. Vân Chiêu Lam lại đem ánh mắt chuyển hướng Trần Uyên, nói khẽ: "Ngươi cứu Hy Bạch, Liêu quân sư hẳn là đã nói với ngươi đứa nhỏ này đối với ta mà nói ý vị như thế nào. Trấn Võ Đường có công tất thưởng, ta cũng là đồng dạng. Đối với ngươi như vậy thế hệ tuổi trẻ võ giả đến nói, bình thường đến nói đúng ngươi hữu dụng ban thưởng đơn giản chính là công pháp, đan dược, binh khí loại vật này. Bất quá Thiên Vân Tông công pháp tình huống đặc thù, ta không có cách nào cho ngươi." Liêu quân sư nói hắn lần trước xuất thủ chính là nhất bộ thiên cấp công pháp, ta xuất ra địa cấp công pháp đến khó tránh khỏi có chút không phong khoáng. Đan dược cũng là như thế, nghe nói ngươi trưởng không khai bình phủ, hủy diệt phi mã các từ gia, bình thường đan dược tạm thời khẳng định cũng là không thiếu, mà một chút chân quý thần đan ta chỗ này cũng không có. Binh khí ngược lại là có một chút, nhưng Hy Bạch nói ngươi cầm tới quan chính trường ca thập tứ binh bên trong thiên phong đao, ta chỗ này đao loại binh khí cũng không có có thể so sánh được thiên phong đao. Nói đến đây, Vân Chiêu Lam trong giọng nói cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng làm việc từ trước đến nay công chính khí quyển, ai nghĩ đến phía dưới tuổi trẻ tiểu bối lập xuống công vân, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không bỏ ra nổi đồ vật đến ban thưởng. Cho nên suy đi nghĩ lại, trên tu hành có thể cho ngươi đồ vật không có phù hợp, đã như vậy, ta liền đưa ngươi một cái danh chấn giang hồ cơ hội. Nói, Vân Chiêu Lam để Giang Hy Bạch đưa cho Trần Uyên một cái sổ. Thiên Phong Thính Vũ lâu Ninh Châu tổng đường đường chủ Ngư Mộng Điệp chính là hảo hữu của ta, ta đưa ngươi gia nhập Trấn Võ Đường đến nay chiến tích cho Ngư Mộng Điệp, nàng đã đem ngươi xếp vào giang hồ tiềm long bảng trung, bây giờ đứng hàng tiềm long bảng 49. Vân Chiêu Lam nhìn về phía Trần Uyên nói: "Ngươi bây giờ mặc dù thân ở Ninh Châu, nhưng Thiên Phong Thính Vũ lâu tiềm long bảng mỗi tháng đổi mới một lần, ngươi bây giờ cũng coi là tại toàn bộ trên giang hồ đều có chút danh tiếng." Trần Uyên nhìn xem cái kia tiềm long bảng, hơi có chút ngây người. Hắn bạn không nghĩ tới, Liêu Thủy Phong nói Vân Chiêu Lam cho hắn lễ vật, vậy mà là cái này. Tiềm Long bảng chính là Thiên Phong Thính Vũ lâu hội tụ giang hồ tình báo, chỗ liệt ra đương thế thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt bảng danh sách, trên bảng danh sách chỉ có 100 cái danh tự. 30 phía dưới có thể nhập bảng, mà lại nhất định phải có đầy đủ chói sáng chiến tích mang theo. Bất quá có chút chiến tích có chút là Thiên Phong Thính Vũ lâu căn cứ chính mình tình báo siêu tập đến, có chút thì là một chút tông môn thế gia cố ý đưa cho Thiên Phong Thính Vũ lâu, làm tốt nhà mình thế hệ tuổi trẻ đệ tử dương danh giang hồ. Đồng dạng Thiên Phong Thính Vũ lâu còn có một quyển Lăng Tiêu bảng, tổng cộng có 49 người. Lên bảng người đều là danh chấn giang hồ cường giả hoặc là hùng bá bá chủ một phương nhân vật, Triều Hành Đồ lúc này liền đứng hàng Lăng Tiêu bảng người thứ 36, đáng nhắc tới chính là đã từng phá quân thần tướng Tạ Văn Uyên cũng từng trải qua Lăng Tiêu bảng, mà lại hắn xếp hạng còn muốn cao hơn Triều Hành Đồ, đỉnh phong nhất lúc xếp tại 23 vị. Lăng Tiêu bảng phía trên chính là thập tuyệt đỉnh, cái này cũng không phải là bảng danh sách, không có trình tự, chỉ là căn cứ trên giang hồ danh tiếng tuyển ra đương thời 10 vị tuyệt đỉnh cao thủ. Thiên Phong Thính Vũ lâu cũng không dám cho loại này cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh sắp xếp, không phải nếu là bởi vì cái này sắp xếp tạo thành hai vị cường giả tuyệt đỉnh sinh lòng khập khiễng, người ta có thể hay không phân cái cao thấp không biết, nhưng rất có thể trước một bàn tay đem Thiên Phong Thính Vũ lâu cho trục chết. Tiềm Long bảng đối với Dương Danh Giang hỗ trợ giúp rất lớn, bất luận là tán tu võ giả, vẫn là những tông môn kia thế gia xuất thân tuổi trẻ tuấn kiệt đối với Tiềm Long bảng đều là chạy theo như vịt. Thậm chí có thể nói chỉ có nhập Tiềm Long bảng mới là đương thời giang hồ công nhận tuấn kiệt nhân vật, nếu không chẳng qua là hạng người vô danh mà thôi. Tả Phi Vũ lúc trước sông sáo Trung Nguyên Võ Lâm, cầm tới Đại Quang Minh giáo Thiên Hỏa Đường chuyển thừa sau tại Trung Nguyên Võ Lâm sông sáo ra một chút danh khí, hắn lúc ấy tại trên Tiềm Long bảng xếp hạng chính là 49. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, mình lại thay thế Tả Phi Vũ lúc trước xếp hạng. Bất quá đối với Trần Uyên đến nói, thượng cái này Tiềm Long bảng đối với hắn ý nghĩa cũng không tính quá lớn, hắn nhưng thật ra là càng vui tiếng trầm phát đại tài. Tiềm Long bảng thượng hàng năm tiên kiêu tuấn kiệt vô số, nhưng năng lực đi đến cuối cùng lại có mấy người. Trần Uyên không phải Tả Phi Vũ, đối với loại này nhất thời chi danh thái độ của hắn là không quan trọng. có thể hay không đi đến cuối cùng, bước vào võ đạo chi đỉnh, chân chính sẽ làm lên đỉnh cao nhất mới là mấu chốt. Lúc này Trần Uyên chợt cảm giác được có chút không đúng. Hắn lúc này mới phát hiện, bản danh sách phía trên tên của mình cũng không phải là Trần Thiên Minh, mà là Trần Cửu Thiên ba chữ.